Thy love the calendum tantaruvan, Jesu gantailam kramyan, vadum binlam chakum nyauta vuiha, nai tu thai lam ngai mungur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Tầm quan trọng của sự uống nước. Thưa quý thính giả, theo sự khảo sát của trường Đại học Washington, thì uống một ly nước lọc sẽ giúp làm giảm đi cảm giác đói suốt đêm cho người phải ăn kiêng. Và thiếu nước trong cơ thể là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự mệt mỏi trong ngày. Nhiều nghiên cứu cho biết, nếu ta uống được từ 7 đến 8 ly nước trong một ngày, thì có thể làm giảm bớt được đến 80% những cơn đau lưng và đau khớp cho người bị các chứng bệnh này. Trong khi đó, chỉ cần giảm 2% nước trong cơ thể, thì con người sẽ gây nên sự mất liên kết về trí nhớ trong thời gian ngắn. Khi người ta phải đối diện với những vấn đề về toán học cũng như sự khó khăn khi phải tập trung suy nghĩ trước màn hình vi tính hay trước một trang giấy in. Kết quả của sự nghiên cứu cũng cho biết nếu uống được 5 ly nước mỗi ngày sẽ giảm được 45% nguy cơ ung thư ruột và 70% nguy cơ ung thư vú, 50% ung thư bàng quang. Như vậy thì câu hỏi đặt ra cho chúng ta là chúng ta đã uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể chúng ta chưa? Nhất là trong mùa nắng nóng này, ta càng cần phải uống thêm nước. Và cũng nên lưu ý là thời gian uống nước thích hợp trong ngày để có thể mang lại hiệu quả cao là rất quan trọng. Thật vậy, uống nước lọc tinh khiết vào những thời điểm chính xác sẽ giúp tăng hiệu quả tối đa trong cơ thể con người. Nếu ta sáng sớm sau khi thức dậy uống 2 ly nước, điều này sẽ giúp khởi động các cơ quan nội tạng. Uống 1 ly nước 30 phút trước mỗi bữa ăn sẽ giúp tiêu hóa tốt và giúp ăn ít lại. Uống 1 ly nước trước khi đi tắm giúp hạ huyết áp. Và 1 ly nước trước khi đi ngủ có thể giúp tránh được các cơn nhồi máu cơ tim. Như thế thì tổng cộng là mỗi ngày cần uống tối thiểu từ 5 đến 8 ly nước để giúp cho cơ thể được vận hành tốt, loại bỏ được rất nhiều độc tố, giúp con người được khỏe mạnh, tránh được nhiều bệnh tật. Mà nước thì không phải là quá khó uống, chỉ là vì chúng ta chưa ý thức hết được tầm quan trọng lớn lao của việc uống nước đầy đủ nên chúng ta không thực sự quan tâm và thực hành tốt đó thôi. Thường thì ta chỉ uống khi cảm thấy khát nước, nhưng đợi đến lúc khát mới uống thì cơ thể đã cạn kiệt chất lỏng rồi, rất dễ sinh bệnh. Cho nên ước mong chúng ta ai nấy cố gắng làm cho được những điều trên đây để giúp cho thân ta luôn được khỏe mạnh và tâm ta thường được an vui vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là vũ khí giết người lợi hại nhất. Kính thưa quý vị, James Holmes, 24 tuổi, là một sinh viên đã từng lấy bằng cấp tiến sĩ ngành khoa học não bộ, là hung thủ đã nổ súng giết người hàng loạt tại rạp chiếu phim ở Aurora, ngoại ô thành phố Denver, tiểu bang Colorado. Hung thủ đeo mặt nạ, mặc áo giáp, mang 3 khẩu súng và lựu đạn cay. Khi rạp hát vừa bắt đầu chiếu phim, hung thủ bước vào, ném lựu đạn cay, rồi nổ súng vào những người đang tìm cách chạy ra ngoài. James Holmes đã giết chết 12 người. Người lớn tuổi nhất trong số người chết là ông Gordon Corden, 51 tuổi. Số người bị thương là 58 người. Vụ nổ súng giết người đẫm máu này đã làm cho nhiều người phải bàng hoàng và sửng sốt. Chính quyền Obama và các giới hữu trách rất lấy làm nhức nhối đau đầu vì luật kiểm soát súng đạn không đem lại sự an toàn. Sau vụ án mạng rùng rợn này, theo sự ghi nhận nhật báo Denver Post, thì dân chúng tại Colorado đã tấp nập nộp đơn xin mua súng. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, cơ quan điều tra Colorado đã thông qua gần 2.900 đơn xin mua súng. Và các nhân viên tại các tiệm bán súng cho biết rằng họ thấy nhiều người đi mua súng như điên, mua súng với ý định là để dự phòng và tự vệ. Nhưng thưa quý vị, thật ra có những hình thức giết người vô cùng nguy hiểm nhất, lợi hại nhất của xã hội loài người trên thế giới hiện đại mà ít có ai để ý đến, bởi vì nó không có táo bạo, không dùng vũ khí gây nên tiếng nổ, không cần tốn tiền, nhưng nó âm thầm lặng lẽ khiến vô số người đi vào cửa tử. Đó là thứ vũ khí thụ động. Kính thưa quý vị, tinh thần thụ động là mồ chôn của vô số mạng sống nhân loại trên thế giới ngày nay. Sau một cuộc xem xét và phân tích về tỷ lệ gây tử vong cho nhân loại toàn cầu, các nhà khoa học đã kết luận rằng sự thụ động đã làm cho 57 triệu người trên thế giới phải bị chết yểu trong năm 2008. Thưa quý vị, 57 triệu người trên thế giới đã chết sớm trong năm 2008. Bởi vì 57 triệu người này không chịu thực hiện ít nhất là đi bộ 150 phút hay là tập thể dục bình thường trong một tuần lễ. Chỉ vì không chịu đi bộ hoặc tập thể dục bình thường 150 phút trong một tuần lễ. Vâng, thưa quý vị, ăn không ngồi rồi là một cái cửa đưa con người đến tử vong sớm trước tuổi. Bắc Mỹ và châu Âu đứng đầu toàn cầu về số người có tinh thần thụ động, vì nhiều người không nhận thức rằng thói quen làm biếng thụ động là không tốt cho sức khỏe và bị chết sớm. Trong phương diện đời sống tâm linh, tín nhân Cơ Đốc có đức tin mà thụ động cũng là mồ chôn của biết bao nhiêu đời sống tin kính Chúa. Ta hãy nghe Thánh Kinh Tân Ước sách Gia-cơ đoạn 2 câu thứ 17 ghi chép rằng: về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Vâng, có biết bao nhiêu tín nhân Cơ Đốc chỉ vì tin Chúa mà không thực hiện lời Chúa dạy bằng việc làm thì cuộc sống tin kính của họ cũng tử vong. Có lòng tin mà không hành động theo niềm tin là một thứ vũ khí lợi hại nhất mà ma quỷ được khai thác triệt để dẫn đưa vô số kẻ tin Chúa sống bất hạnh trong con đường chết mất. Hàng triệu triệu người xưng nhận tin Chúa và làm thuộc viên của hội thánh, nhưng thật ra họ không sống vì Chúa và sống cho Chúa. Họ chỉ sống cho đời này và cho chính mình họ mà thôi. Họ từng là người chịu phép báp têm, gia nhập vào hội thánh và đi lễ nhà thờ hàng tuần để thờ phượng Chúa. Nhưng họ muốn làm gì? Họ muốn làm là họ làm theo ý muốn của họ, chứ không phải làm theo ý muốn của Chúa. Họ sống không có gì khác đối với người đời cả. Có khác chăng đi nữa là cuối tuần họ đi nhà thờ mà thôi. Đức tin không có hành động thì ít gì? Đức tin đó có cứu được người ấy chăng? Gia-cơ đoạn 2 câu thứ 14. Đức tin phải làm theo mệnh lệnh của đức tin trong đời sống hàng ngày. Sống cho Chúa, sống trong Chúa, sống bởi Chúa và sống vì Chúa. Lời của Chúa phán dạy rằng: hỡi anh em, hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Biết bao nhiêu tín nhân Cơ Đốc họ tin Chúa, nhưng họ ăn theo thích khẩu, ăn theo ý muốn của họ. Họ làm theo ý muốn của họ, chứ không phải làm theo ý muốn của Chúa. Bình thường họ tin Chúa, bình thường họ cầu xin Chúa, nhưng khi xảy ra việc gì trong đời sống của họ thì họ có tuổi, có ngày, có giờ, có bói, chứ không cầu xin ý muốn của Chúa. Lời của Chúa phán dạy rằng: hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ít chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần thể xác, thì có ích chi chăng? Về đức tin cũng một lái, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói: người có đức tin, còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của người không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho người đức tin bởi việc làm của ta. Người tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, người tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, người muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham, tổ phụ chúng ta, chỉ dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì người thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thế ấy, kỵ nữ Rahab tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả, xác chẳng có hồn thì chết. Đức tin không có việc làm của đức tin cũng chết như vậy. Một chuyên viên leo núi, ông bắt đầu cuộc mạo hiểm để chinh phục đỉnh núi cao nhất, hầu đạt cho được vinh quang và thành quả cho chính mình. Trong khi ông đang leo đến hai phần chiều cao của đỉnh núi, thì bỗng nhiên trời sập tối rất nhanh. Chung quanh đỉnh núi mờ mịt như sương mù, khiến cho ông không còn nhìn thấy được gì cả. Đến như bàn tay xè ra trước mặt cũng không nhận ra được, vì trời tối đang như mực. Tuy vậy, ông vẫn không chịu ngưng, không chịu thua, mà cứ tiếp tục mò mẫn, tiếp tục leo. Vì không nhìn thấy nên bất ngờ ông bị trật chân, rơi vào khoảng không càng lúc càng nhanh. Quá kinh khủng, ông chỉ biết mình chơi vơi trong khoảng không gian tối đen. Trong giây phút sợ hãi cùng tận đó, những khoảnh khắc vui buồn, các việc làm xấu cũng như tốt trong quá khứ bỗng chốc tranh nhau hiện ra như một cuộn phim quay nhanh trước mặt ông. Đang cặn kề với cái chết đến nơi rồi, bỗng dưng ông cảm thấy cả thân thể bị giật mạnh lại và cái đai ngang hông thắt chặt lại. Rồi cả thân hình ông quay tròn và đòn đưa trong khoảng không đang tối. Thì ra khúc dây an toàn cột đâu đó trên đỉnh núi với cái đai ngang hông đã giữ ông lại và bị treo lơ lửng giữa khoảng không không trong khối mờ tối. Không biết đâu là đâu, khiến tâm hồn ông rú lên: "Cứu con với, Thượng Đế ơi! Cứu con với, Thượng Đế ơi!" Thình lình giữa không gian mờ tối đó vang lên tiếng: "Con muốn ta làm gì?" Ông mừng quá cầu khẩn: "Cứu con với, cứu con với, Thượng Đế ơi!" Tiếng vang vọng lại: "Con có tin ta cứu được con không?" Ông lập tức đáp: "Con tin chứ, dĩ nhiên là con tin mà." Tiếng vang là trỗi dậy: "Vậy thì con hãy lập tức cắt đứt sợi dây ngang hông của con đi." Trưa hôm sau, đội cứu cấp tìm thấy nạn nhân đã bị chết lạnh cứng rồi, và thi hài treo toàn tan bởi sợi dây cột vào đai ngang hông, và bàn tay của ông đang nắm chặt lấy sợi dây thần đó. Biên bản của đội cứu cấp cũng đã ghi nhận rằng thi thể của nạn nhân xấu số kia đã bị treo cách mặt đất chỉ có hơn 3 thước tay mà thôi. Hỡi các tín nhân Cơ Đốc, lời Đức Chúa Trời có phán dạy trong sách Gia-cơ đoạn 2 câu 20 và câu 26: "Hỡi người vô tri kia, người muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Vả, xác chẳng có hồn thì chết. Đức tin không có việc làm của đức tin cũng chết như vậy." Thưa quý vị và các bạn thân mến, người leo núi trong câu chuyện nói trên, ông ta có lòng tin Đấng Thượng Đế có thể cứu ông, nhưng ông ta không làm theo mệnh lệnh của Đấng Thượng Đế, nên ông đã chết mất một cách không thích đáng. Na-ha-man, quan tổng binh của vua Siri, vốn là người mạnh mẽ, bạo dạn, nhưng lại bị bệnh phung. Nhờ người tớ gái mách bảo, trong dân Israel có đấng tiên tri Elise có thể cứu được chủ mình khỏi bị bệnh phung. Naaman bàn đi đến cùng Elise. Elise sai sứ giả ra bảo, hãy đi đến sông Giô-đanh 87 lần, thì da thịt ngươi sẽ lành và được sạch bệnh. Naaman có hờn lẫy chăng? Naaman có tức giận chăng? Naaman biết mình là một vị tướng lãnh, Elise là một người tầm thường trong dân Israel, không tiếp đón người, không làm phép để chữa bệnh phong người, lại sai đầy tớ bảo rằng hãy đi đến sông Giô-đanh 87 lần thì da thịt người sẽ lành và được sạch bệnh. Naaman làm theo lời của sứ giả của Elise. Ông đi xuống sông Giô-đanh 8 lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, bệnh phong chưa có gì khác biệt cả. Ông kiên trì nhẫn nại, vâng lời trọn vẹn 8 lần thứ bảy, vừa lên khỏi nước. Theo như lời của người Đức Chúa Trời, da thịt của Naaman bình phục trở lại và ông được sạch bệnh phung. Naaman có lòng tin nơi người của Đức Chúa Trời và làm đúng theo lời của sứ giả là đến sông Giô-đanh 8 đúng 7 lần và người được chữa sạch bệnh phung. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và đặc biệt hãy các tín nhân Cơ Đốc, nếu chỉ có lòng tin mà không hành động theo mệnh lệnh của Chúa dạy, quả thật niềm tin đó không có giá trị gì đối với Chúa cả. Vì đức tin đồng công với các hành động, nhờ có hành động mà đức tin mới được kiện toàn trong chương trình cứu độ của Chúa. Bởi vậy cho nên chính Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng, không phải hễ ai nói cùng ta rằng lại Chúa đều sẽ vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những người nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động, thúc giục quý vị, để quý vị đã là tín nhân Cơ Đốc rồi, hãy thể hiện đức tin của mình qua việc làm theo mệnh lệnh của Chúa dạy trong Thánh Kinh, để quý vị được sự cứu rỗi ở trong Ngài mà Chúa Giê-xu sẽ trả lại. Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho quý vị. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng còn ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo thôi hết u hoài, lòng miệt mài niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay tim hồng xanh.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.